Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2024. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Hiểu biết. Hiểu biết đời nay hành đạt thông, giải tiến chính mình quy một mối. Khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi, quán thông đời đạo tự đạt ngôi.
Quand nous comprenons et connaissons, quand nous comprenons et connaissons cette vie, nous pratiquons pour réussir à être pénétrants. Nous nous délivrons pour avancer et par nous-mêmes retourner à la même origine primordiale. Avec une conduite austère et avec l'équanimité, transformons-nous étape par étape. Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante de la vie terrestre et de la voie spirituelle, par nous-mêmes, nous parvenons à notre rang.
Hiểu biết là sao? Tại sao có đề tài hiểu biết? Quoi mettre fait un sujet, un poème avec le sujet comprendre et connaître. Có gì hay? Có gì quan trọng?
Vì có khi mình hiểu mà mình không có biết, mà có khi biết mà không có hiểu.
Biết mà không có hiểu hả? Không có hiểu thì sao dám nói biết?
Biết biết bề ngoài thôi chứ đâu có hiểu tới thấu triệt.
Ừ, thì biết sơ sơ cũng là biết, nhưng mà biết không có còn nông cạn á. Nói tiếng Tây.
Oui, parce que des fois, on peut comprendre, mais on ne pénètre pas profondément les choses. Et des fois, on peut connaître les choses, mais on ne comprend pas profondément.
Tưởng tiếng Tây cái chữ biết nó có thể dịch bằng hai chữ chứ không phải là bằng connect không. Connect là nó bị giới hạn đó, tại vì nó là hai hai trường hợp khác nhau. Có khi nó dịch là connect, có khi nó dịch là savoir. La difficulté pour traduire ce mot biết en français, c'est en français, et on peut le traduire de deux manières différentes. Soit connaître, soit savoir. Nếu mà mình dịch bằng một chữ connaître không á, thì nó cũng bị giới hạn. Si on traduit uniquement par connaître, on est limité quoi. Giờ si savoir. Cũng như mình nói là mình biết cái đó, nói tôi biết người đó, thì nói je connais cette personne. Còn mình nói mình biết chuyện đó, je sais que ça va bien, là mình biết cái chuyện đó nó xảy ra tốt. À, nên nó dịch hai cái nó khác nhau. À, mình biết là mình hiểu là định luật sanh lão bệnh tử phải không, thì mình biết trước sau cũng phải ra đi. Donc on comprend la loi de naissance, vieillesse, maladie et mort. Donc on sait qu'on doit partir un jour. Là mình dịch là savoir. Je sais. Chứ mình không có nói là je connais. Thành ra nó có cái khác biệt chút xíu vậy đó. Thành ra đây cũng khó dịch là nếu mà mình dịch connaissons là mình bị giới hạn hết vần. Si on traduit que par connaître, on limite un peu. Parce que il y a deux façons d'exprimer ce mot en français. Hiểu biết. Hiểu biết có gì quan trọng? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans le mot comprendre et connaître?
Khi mà mình hiểu biết là cái tâm mình nó ít động hơn.
Ừ.
Pour moi, quand on est moins
Rồi. Hiểu biết do đâu mà có? D'où provient la compréhension et la connaissance?
bah, grâce à lucidité, nhờ có sự sáng suốt mình mới mới mới, mới phân phân ra cái việc nó như thế này, thế này, thế này. Pour moi, c'est lucidité. À travers lucidité, on peut analyser tu vois, et décortiquer en profondeur de toute chose.
Rồi còn do đâu nữa? Do cái sáng suốt của mình một phần rồi do ở đâu nữa?
Do học hỏi với lại trải nghiệm khá là connaissance, l'apprentissage, tu vois, et puis vécu les situations.
Học hỏi hay chứng nghiệm ha, nghiên cứu, étudier, rồi gì nữa, nếu mà muốn đi xa hơn thì phải làm gì nữa, còn liệt gì đó.
Quand on veut aller plus loin, il faut pratiquer, il faut réaliser.
Rồi, pour pratiquer, pour développer notre flux d'énergie, pour débloquer notre organe, notre cerveau, pour comprendre plus de choses. Thì đi xa hơn nữa, nói về đạo thì mình phải thực hành để nó khai mở cái khối óc của mình mới hiểu được. Vì nhiều khi mình không có cái khối óc mình mà bị kẹt á, mình có học gì học cái nó cũng không hiểu, thì xì vô obscure thì bloqué, même si on étudie ça rentre pas, n'arrive pas à comprendre déjà. Donc on peut pas aller jusqu'à la connaissance. Nghĩa là mình cũng không hiểu, mình nhiều khi mình nghe thầy giảng mình đâu có hiểu. Mình tưởng mình hiểu nhưng mà mình không hiểu. Des fois on croit avoir compris, mais en fait on n'a pas compris. Thành ra cái sự hiểu biết á, là nó nói lên cái trình độ tiến hóa của con người. C'est pour ça la compréhension et la connaissance, de savoir, c'est pour définir le niveau d'évolution des êtres humains. Con người thì cái trình độ hiểu biết mỗi người nó có mỗi khác, mà cái đó nó tùy theo cái trình độ tiến hóa, ça dépend du niveau d'évolution. Trong đời cũng vậy, mà trong đạo cũng vậy, dans la vie courante comme dans la voie spirituelle. Con người ta có thể hiểu nhiều chuyện, có thể học được nhiều chuyện. Il y a des gens qui peuvent faire des études et pousser leurs études très loin. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à étudier. C'est à un moment donné, ils doivent arrêter d'étudier. Con người làm trí thức thì người ta phải học nhiều hơn, còn có người làm việc tay chân thì tới một thời gian nào đó họ nghỉ, họ không học nữa, học không vô nữa. Giờ thì gens qui n'arrivent plus à étudier, donc ils doivent arrêter leurs études, et il y a des gens qui doivent choisir des métiers manuels parce que les métiers intellectuels, ils n'arrivent pas à poursuivre leurs études. Còn nhiều không học nổi nữa thì chỉ kiếm cái nghề tay chân thôi, chứ học lên cao nữa học không nổi, tại ông thầy giảng không hiểu. Parce qu'on n'arrive plus à comprendre, à suivre. Thành ra cái sự hiểu biết nó quan trọng. C'est pour ça la compréhension et la connaissance, le savoir, ça détermine notre niveau d'évolution. Et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on se réincarne, on traverse plusieurs vies et on approfondit, on élargit sa compréhension et on approfondit ses connaissances. Thành ra cái sự hiểu biết nó quan trọng, et c'est d'autant plus important que pour un être humain, il a le cerveau. Le cerveau joue un rôle majeur. Thì có cái khối óc á, thì cái khối óc nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Thành ra mình tu á, là để khai thông khối óc. Còn men la vie de perfectionnement, c'est pour débloquer le cerveau. Thì khai thông khối óc thì không còn gì.
Ça me rappelle un épisode avec M. Tam. C'était à Paris.
Et on était. Il y avait beaucoup de responsables d'associations, de responsables d'activités. Je crois que tu y étais, Mao. Il y avait Xelmaï, je crois qu'il y avait Tang. Et on avait une lettre à écrire. Je l'ai déjà raconté. Mais on avait une lettre à écrire qui était très précise et qui était très importante. Il fallait bien la rédiger. Donc on était tous autour de la table. Je crois que c'était dans le salon de Monsieur et Madame Moine à Paris. Et puis Monsieur Tam était dans son fauteuil. Et puis pour nous aider, il s'est approché, il est venu à la table. Et puis on commençait à discuter et tout. Et on n'avait pas écrit une ligne, il y avait déjà 4-5 minutes qui étaient passées. Et puis d'un seul coup, on a vu Monsieur Tam se lever, nous regarder. Et, ah, vous êtes trop lent. Il est parti. Lui, son esprit était très clair, brillant et immédiat. Il allait droit au but. Il savait de quoi il s'agissait. Nous, on était obligés de réfléchir. Et moi, le premier, j'arrivais pas à clarifier mes idées, à être clair, à être net, à être rapide. Monsieur Tamoui. Et là, j'ai vu de manière pratique. Qu'est-ce que c'était que l'intelligence? Qu'est-ce que c'était que la lucidité? Il allait droit au but. Et là, il est parti. Il était désolé. Vous êtes trop lent.
Nên là kể một câu chuyện hồi đó, thì mấy người trong ban chấp hành nó cần phải viết một cái lá thơ, nhưng mà ngồi chung lại trên bàn 4 5 phút rồi mà cũng không viết ra đường hàng nữa. Cái thầy ngồi ở đó, thầy đứng dậy, thầy ngồi kế bên đó. Thầy đứng dậy, thầy thế thầy coi, thầy dòm qua dòm lại, thầy nói chậm quá, thầy nói mình chậm quá, rồi thầy bỏ thầy đi. Tại vì cái sự suy nghĩ của mình nó không có thông, mình không có thấy rõ cái chuyện gì, cái chuyện chánh là chuyện gì, mà không có đi thẳng vào cái vấn đề đó là tại vì mình thiếu cái sự sáng suốt đó. Thành ra mình không có hiểu biết nhiều. Còn ông Phật thì khác, ông nhìn cái công chuyện là ông biết phải giải quyết như thế nào. C'est quand le Bouddha y développe la connaissance directe dans l'espace entre les deux yeux, face à un problème, il voit tout de suite la solution. Et c'est pour ça qu'il n'a plus peur des problèmes. Quel que soit le problème, il trouve la solution pour résoudre correctement le problème. C'est pour ça qu'il ne craint plus rien. Il est serein. Quels que soient les problèmes, ça ne lui fait pas peur. Ông Phật, ông mở được cái trực giác ở từ trung tâm chân mày, thì lúc đó ông trước một cái khó khăn nào, ông cũng tìm ra cái giải đáp để giải quyết một cách ổn thỏa cái công chuyện đó. Thành ra ông có sợ, ông có sợ chuyện gì nó xảy đến. Chuyện gì xảy đến cũng có giải pháp ở trên mà tốt đẹp. Tại cái nhờ cái sự hiểu biết sáng suốt, ca sẽ là connaissance et la compréhension, là son savoir. Thì bây giờ mình ở đây mình tu là mình đi tìm cái gì? Nous aussi, nous sommes en train de mener la vie de perfectionnement. C'est pourquoi faire? Pour rechercher la vérité, pour comprendre la vérité, pour discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Pour discerner le bien et le mal, thì bây giờ mình đi tầm chân lý. Mình đi tu là mình đi tầm chân lý để mình tầm coi cái sự thật nó đâu, cái chân là gì, cái giả là gì, cái thiện là gì, cái ác là gì. Donc on utilise sans arrêt son cerveau. Et pour améliorer la compréhension de ses connaissances au niveau spirituel, on doit pratiquer, on doit utiliser l'énergie pure de l'univers pour nettoyer, pour purifier, pour débloquer. Thì về mặt đạo thì mình phải dùng thanh khí của càn khôn vũ trụ vô để mình thanh lọc, để mình khai thông, khai phá những cái gì mà nó bị nghẹt ở trong á. Thành ra mình không có sáng được là tại vì mình bị nghẹt. Et sur le plan de la vie terrestre, les gens, ils doivent étudier. Ils doivent forger leur ménage à réfléchir et à pousser plus loin. Vì mặt đời ấy, muốn đi học cũng vậy. Do ông thầy ông cho bài, mình phải ráng moi cái óc ra để giải cái bài toán đó. Thì càng ngày điêu luyện càng ngày nó càng mở lên chứ. Lúc mà mình mới đi học mình đâu có biết gì nhiều. Quand on commençait les études étant jeune, On ne comprenait pas beaucoup de choses, mais avec le temps, on comprend à force de résoudre, à faire des exercices, à résoudre des problèmes, ça augmente notre capacité à comprendre et à réfléchir et à comprendre et à connaître des choses. Donc, on élargit ses connaissances, sa compréhension. Et dans la voie spirituelle, c'est pareil. En étudiant les enseignements spirituels, on commence petit à rentrer dans la finesse de ce que Maître a voulu enseigner. Et on s'est rendu compte que il ne dit pas sa façon d'expliquer. Et si on comprend mal, ça peut prêter à confusion. Des fois, il prend trop de raccourcis. Il croit que nous sommes comme lui. Et il y a aussi des enseignements qui sont réservés pour les gens plus évolués. Mais dans ces enseignements, il ne le dit pas. Il nous explique que comme ça, mais les gens qui ne comprennent pas bien, ça peut leur induire en erreur. Je vais prendre un exemple. Et Monsieur Tam, il a une façon d'enseigner. Il a toujours un esprit d'égalité. Il voit que nous sommes comme lui. Et des fois, pour parler de lui, pour parler de ses réussites, il parle de nous. Il dit, vous, mes amis, vous allez invoquer et après vous n'avez plus besoin d'invoquer, vous allez penser et vous allez quitter facilement. Mais il a dit déjà, il se base sur ses réussites, mais il dit vous. Donc on croit que la méthode est facile. Il suffit de pratiquer comme ça et puis on va atteindre comme lui en une existence, même en pratiquant un peu, nous allons atteindre de super résultats. Et ça, on l'a découvert récemment, c'est souvent comme ça. Il dit, vos amis, chers amis, vous allez voir ceci, vous le savez ce soir, vous allez sauver les êtres humains. Et nói thầy nói là các bạn, tu đi là các bạn đi cứu độ chúng sanh. Là các bạn niệm đi thường niệm vô biệt niệm là lúc đó các bạn nhớ là các bạn không cần niệm nữa, vous n'avez plus besoin d'invoquer. Et quand il utilise le futur, c'est pas pour cette vie. Le Bouddha, il voit le futur, c'est plusieurs distances. Lui, il est en dehors de l'espace du temps, dit que l'objectif final, c'est ça. Il dit, vous allez, vous serez, mais on croit que c'est dans cette vie. Mais c'est pas dans cette vie. C'est pour ça, avec le temps, plus on vieillit et plus on voit tout ce qu'il a dit, ça se réalise pas. Et après, on a compris que ça, c'est pas pour tout de suite. Cũng như nhiều chuyện đó, thầy nói với người này với người nọ là sau này bạn sẽ vậy á, nhưng mà với cái thời gian nó trôi qua mình thấy cái chuyện đó nó không có thực hiện thì mới biết, mình mới hiểu là cái chuyện ông nói nó không phải cho kiếp này và có thể cho nhiều kiếp, không biết kiếp nào. Ông nói sau này các bạn sẽ đi cứu độ chúng sanh. Có nhiều người cái thời đó họ nghe thì họ tưởng là thiệt, họ tưởng là sắp tới rồi, nghe không, thì họ không có quên sửa họ luôn, họ lo đi cứu độ chúng sanh, hay làm sao để cứu độ chúng sanh. Et à l'époque des années 86, quand il a dit ça, il y a beaucoup de pratiquants qui oublient même de se corriger pour parvenir à un résultat et pensent à aller sauver les gens. Ils imaginent, ils voient, ils se posent des questions, comment je vais faire pour aller sauver les gens? Parce que Maître, il a dit, vous allez sauver les gens, vous allez pratiquer, vous allez sauver les gens. Et les gens, ils n'ont pas compris tout de suite cela et cherchent à aller chercher à sauver les gens. Et à la fin de leur vie, ils n'ont rien obtenu. À dit tới cuối cuộc đời á, ils n'ont không có đạt được cái gì hết. Et jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont rien obtenu. Ils sont pas avancés. Ils n'arrivent même pas à sauver eux-mêmes. Comment ils peuvent sauver les autres? Họ chưa có thể cứu được họ nên làm sao họ đi cứu độ chúng sanh được? Chúng sanh trong này mà mình chưa cứu độ, làm sao mình đi cứu độ chúng sanh? les êtres à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à les sauver, comment ils auront la capacité de sauver les êtres à l'extérieur? Donc tout ce qu'il dit, c'est pas faux, mais dans l'échelle du temps, il faut peut-être temporiser. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il part dans le futur, c'est pas le futur immédiat. C'est sur le déroulement de notre itinéraire, mais c'est pas pour tout de suite. Đó cái chuyện cái thầy nói không sai, nếu mà mình nghĩ về cái hành trình tiến hóa của mình thì một ngày nào đó thì mình sẽ đạt tới đó, nhưng mà không phải nói là cho cái tương lai gần gần đây là trong kiếp này, mà phần lớn đều hiểu là cái đó là trong kiếp này. Cho nên những gì mà thầy nói mình với thời gian mình chứng nghiệm, mình giờ mình thấy người đó chết rồi cũng không có cái gì. Et on voit que beaucoup de d'amis pratiquants sont déjà partis et tout ce que M. Tam avait prédit pour eux ne se sont pas réalisés. Donc c'est pas pour tout de suite. On croit que c'est trop facile. Mình tưởng là quá dễ, dễ thành đạt lắm. Mình vô mình chỉ cần tu sơ sơ là mình không có lo sửa mình không lo cứu lục căn lục trần vạn linh bên trong này là mình có thể đi cứu độ chúng sanh. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent en maître, malgré que ce soit interdit dans le Wu-Vi, et croient qu'ils ont déjà atteint un niveau très élevé, et croient qu'ils ont atteint un niveau infini parmi nos amis pratiquants, qui ont pratiqué en même temps que nous, et se sont posés en maître en disant qu'ils ont déjà atteint un niveau très élevé. C'est ça l'erreur. Cái đó là cái một cái sự sai lầm do cái sự hiểu biết nó không có đúng. C'est la mauvaise compréhension des enseignements. Et le savoir n'est pas assez large. Cho nên thầy nói mình hiểu biết thì mình có thể tránh sai lầm. C'est pour ça maître dit que plus on élargit ses connaissances, sa compréhension, plus on peut éviter les erreurs. Mình tránh được cái sự sai lầm. Còn nếu mà mình hiểu sơ sơ là mình dễ bị sai lầm. Còn comprendre un tout petit peu, on risque encore de faire des erreurs. C'est pour ça le Bouddha, il apprend sans arrêt. Cho nên ông Phật, ông học, chỗ nào ông cũng học. Ông học tới, đi tới cái chánh giác, đi tới cái chân giác. Il part, il continue à apprendre jusqu'à la parvenir à la connaissance juste. C'est ce qui caractérise le Bouddha. Il a la connaissance juste, la connaissance véritable. Il n'a plus de connaissance erronée. Donc notre itinéraire, c'est toujours améliorer notre compréhension et notre savoir. Ça veut dire qu'on doit étudier sans arrêt. Thành ra mình phải học dài dài. Cho nên thầy nói sống cũng học mà chết cũng học. C'est pour ça, maître a dit, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, on doit toujours continuer à apprendre. Thành ra thầy nói sống cũng học mà chết cũng học. Thành ra cái kiếp nào mà làm cái gì cũng phải học. Học cho đi tới chánh giác, đi tới chơn giác. Như ông Phật vậy cũng còn học. Continue à apprendre. Et jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, on n'atteindra jamais le but. Mà học tới vô cùng á, là không bao giờ đạt tới cái đích đó, mới kêu là vô cùng. Còn nếu mình đạt tới một cái mục đích nào, một cái mục tiêu nào đó, cái đó không có thể gọi là vô cùng. Mà học tới vô cùng là phải học mãi, tiến mãi, tu mãi, không có bao giờ ngừng á. Thì mới đúng với cái đường lối của Thượng Đế, pour que ça soit conforme à Dieu. C'est-à-dire, c'est l'infini. Il n'y a pas de point d'arrêt, il n'y a pas d'objectif atteint. C'est-à-dire, on doit continuer sans arrêt. Thì học hoài, học mãi vậy đó. Rồi, để bây giờ đọc vài cái để cho các bạn thấy. J'ai extrait quelques enseignements de maître dans le BB8. Thưa, sự hiểu biết của người đời quá nông cạn. Chỉ biết một phần nào chuyện trước mắt, không biết chuyện quá khứ của nhiều kiếp, quên lãng hành động bất lương của chính mình. Đành bị sự lôi cuốn lo âu bất chánh mà không hay, hướng ngoại, không lo tu học, khó hướng về tâm linh. Maître a dit que la compréhension et la connaissance du commun de mortels sont trop étroites. Ils connaissent qu'une partie des choses qu'ils voient devant leurs yeux. Ils ne connaissent pas leur passé, le passé de plusieurs existences. Et ils oublient leurs actes malhonnêtes et ils se laissent entraîner par les soucis injustes sans le savoir. Ils s'orientent vers l'extérieur et ne se préoccupent pas de mener l'apprentissage du perfectionnement spirituel. Ils ont des difficultés pour s'orienter vers la conscience spirituelle. Đó, thầy cũng nhắc lại là cái hướng ngoại của mình, không lo tu học. Tại vì cái thời gian mà mình hướng ngoại á, thì mình đâu có tu học được. Il répète plusieurs fois le fait qu'on s'oriente vers l'extérieur. Et ici, il a dit qu'on s'oriente vers l'extérieur et on ne se préoccupe pas de l'apprentissage du perfectionnement spirituel. Parce que le temps qu'on passe à l'extérieur, on ne peut pas passer pour se perfectionner et pour étudier. Cái thời gian mà mình mất đi hướng ngoại á, thì mình đâu có còn cái thời gian để mình tu và mình học nữa. Thì cái đó khó hướng về tâm linh. Thì tại cái sự hiểu biết của mình nó quá nông cạn. Parce que nos connaissances sont peu, peu profondes. Hiểu biết quá nông cạn, chỉ biết một phần nào thôi mà mình tưởng mình biết. Mà có nhiều chuyện mình không biết. Mà mình tưởng là đủ rồi. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais on croit que c'est déjà suffisant. Những người thắc mắc về Thượng Đế giảng chân lý cũng tùy theo trình độ hiểu biết của chính họ mà thôi. Họ nghĩ Thượng Đế là đấng toàn năng, không cần nghĩ bàn đến thì phần tâm linh của họ không được tiến hóa. Muốn biết được Thượng Đế thì phải biết giá trị của mọi trạng thái liên hệ đến Thượng Đế thì mới cảm thức được sự yêu thương cứu độ của Ngài. Y a les gens qui se posent des questions sur la vérité par Dieu, mais tout dépend de leur niveau de compréhension et de connaissance d'eux-mêmes. S'ils pensent que Dieu, c'est l'omnipotent, ce n'est pas la peine de penser et de discuter de Dieu. Alors, la conscience spirituelle ne peut pas évoluer. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons connaître la valeur de tous les états en relation avec Dieu pour ressentir cognitivement l'amour et la bénédiction de Dieu. Thưa, cuộc sống của nhân sinh đang tiến hóa theo luật nhân quả của chính họ. Có đến, tức là phải có đi, theo trình độ hiểu biết của chính họ, mà tiến tuần tự đến và tuần tự ra đi, tùy theo luồng điển đã gặt hái được trong sanh tử luân hồi. Ngược lại, người tu thiền siêng năng mới chọn được con đường tiến hóa vô cùng thanh nhẹ hơn. La vie des êtres humains, ils sont en train d'évoluer suivant la loi de cause, leur propre loi de cause à effet. Ils sont venus, donc ils doivent repartir en fonction de leur niveau de compréhension et de connaissance d'eux-mêmes. Et ils vont évoluer dans l'ordre. lorsqu'ils sont venus et ils vont repartir dans l'ordre en fonction de leur flux d'énergie qu'ils ont pu récolter à travers la loi de réincarnation. Par contre, un pratiquant de la contemplation méditative et qui pratique assidûment, il aura l'opportunité de choisir son chemin d'évolution infini, pur et légère, plus pur et plus léger. Donc, si on ne pratique pas assidûment et si on n'arrive pas à cultiver son flux d'énergie pur et léger, quand on va partir, quand on va quitter cette vie, on ne peut pas choisir une voie pure et légère. Et on va subir. On va subir en fonction de la loi de cause à effet et en fonction de notre niveau d'évolution. C'est pour ça qu'on mène la vie de perfectionnement spirituel. On doit pratiquer assidûment pour pouvoir s'élever. Et au moment de partir, on va pouvoir accéder à un niveau plus pur et plus léger. Sinon, on va subir la loi. Mình tu hành là mình phải ráng cố gắng tinh tấn để thăng hoa, để cho mình đi lên. Chứ mình tà tà thì mình sẽ chịu cái định luật nhân quả. Thì trình độ mình tới đâu thì mình sẽ luân hồi tới trình độ đó thôi. Chứ mình không có được quyền chọn một cái con đường tiến hóa thành nhẹ hơn. Thưa, tùy trình độ hiểu biết của mọi người, tự cảm nhận được nguyên lý của mọi hoàn cảnh khác nhau. Như giàu thì phải tự hiểu tại sao tôi được giàu hơn người khác. Có phải do sự siêng năng và cần mẫn hình thành hay là phước đức từ tiền kiếp dành dụm được? Nhân tốt thì quả lành. Mọi việc đều được trôi chảy thì thành quả mới được tốt đẹp. Tout dépend du niveau de compréhension et de connaissance de chacun qui peut ressentir le principe originel de chaque situation, des situations différentes. Comme si on est riche, nous devons comprendre pourquoi je suis plus riche que les autres. Est-ce que c'est dû à notre labeur, à notre assiduité, ou bien c'est dû au mérite spirituel des existences antérieures et qu'on a pu accumuler, et lorsqu'on a le bon noyau, on aura des bons fruits. Et toutes les choses se déroulent correctement. C'est comme ça qu'on obtient de bons résultats. Donc, pour comprendre une chose, tout dépend de notre niveau de compréhension et de connaissance. Pour une situation, il y a des gens qui arrivent à comprendre et d'autres qui n'arrivent pas à comprendre l'origine de tout cela. Sự hiểu biết gia tăng thì sẽ được mạnh dạn hơn. Người tu cũng vậy, phải tự tu khai triển trực giác thì không sợ bất cứ trường hợp nào xảy đến từ đời qua đạo. La compréhension et la connaissance augmente et on sera plus courageux. Un pratiquant ou un pratiquant spirituel, c'est pareil. Nous devons mener la vie de perfectionnement. Développer notre connaissance directe, alors on ne craint plus aucune situation qui nous arrive dans la vie comme dans la voie spirituelle. Muốn được khai triển quyền bí của nội tâm thì phải thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp qua soi hồn pháp luân thường chuyển hiệp khí cùng trời đất quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng. Tâm thức sẽ được nới rộng và sự hiểu biết sâu xa và cởi mở. Donc, si on veut développer l'ésotérisme dans notre fort intérieur, nous devons pratiquer la méthode de Dharma du Vô-Vi avec le soi hồn et la respiration cyclique sans rétention de souffle. Nous allons nous unifier avec le souffle du ciel et de la terre. Nous allons équilibrer le yin et le yang dans notre organisme et notre cerveau s'illumine. Notre principe conscient sera élargi et notre compréhension et nos connaissances seront plus profondes et plus ouvertes. Đó, thành ra mình nhờ cái dùng cái nguyên khí của trời đất á, mà khi mà mình hiệp khí được với trời đất á, là cũng như ông Phật sẽ y bảo đi Buddha là qui arrive à unifier son souffle avec le souffle de l'univers. À ce moment-là, son cerveau s'illumine, phát sáng, là có hào quang rồi đó. Tâm thức sẽ được nới rộng và hiểu biết sâu xa và cởi mở hơn. Thì lúc đó ông Phật ông sẽ hiểu biết nhiều chuyện hơn người thế gian. Sự hiểu biết của loài người có giới hạn không? Đáp, xưa sự hiểu biết của loài người đều giới hạn tùy theo trình độ sẵn có. Người có thực hành là hiểu khác, người đọc sách là hiểu khác. Tùy duyên học hỏi mà thôi, không thể nuôi sự tâm tối, tưởng lầm là mình đã hiểu. Hoàn cảnh là ẩn sư, sống tới tuổi già nua tự hiểu mình hơn. Tuổi tác không cho phép lý luận, nhưng mà chỉ có thực hành nhiên hậu mới tránh được sự khổ nhục và đau buồn ở tương lai. Sống như tu, khổ như tù, tới già mới biết được mình ngu. Suốt kiếp lận đận lao đao mà không sao tự cứu được. Donc, est-ce que la compréhension et les connaissances des êtres humains sont limitées? La compréhension et la connaissance des êtres humains sont limitées selon leur propre niveau. Quelqu'un qui pratique, il comprend autrement. Quelqu'un qui ne lit que des livres, il comprend autrement. Selon l'opportunité karmique d'apprentissage seulement. Nous ne devons pas nourrir l'obscurité et croire que nous avons compris. Les situations sont nos maîtres. Nous vivons et quand nous atteindrons la vieillesse, nous allons nous comprendre davantage. Notre âge ne nous permet pas de raisonner sans arrêt. Il n'y a que la pratique qui peut nous permettre de nous libérer de la souffrance, de la tristesse dans l'avenir. Liêm sĩ do đâu hình thành? Liêm sĩ do sự hiểu biết nguyên lý trời đất và luật nhân quả hình thành. D'où vient l'honnêteté et la droiture? L'honnêteté et la droiture provient de la compréhension et de la connaissance du principe originel du ciel et de la terre et de la loi de cause à effet. Si on connaît bien le principe originel du ciel et de la terre et de la loi à cause à effet, donc on ne fait pas des bêtises, on essaye de rester honnête et droit. Khi mà mình hiểu được nguyên lý của trời đất và luật nhân quả thì mình đâu có dám làm bậy. Thì đó mới tạo ra con người mà liêm sĩ, lúc nào cũng ngay thẳng. Minh tâm kiến tánh là sao? Thưa, minh tâm kiến tánh là tự hiểu biết lấy chính mình. Qu'est-ce que c'est avoir un cœur lucide et voir son caractère? Ça veut dire qu'on comprend et on connaît soi-même. Il y en a comprendre et comprendre à fond et connaître à fond soi-même. Hiểu biết chẳng tự vướng sai lầm. Qu'on a la compréhension et la connaissance, on s'accroche pas à des erreurs. Rồi, để nghe thêm một đoạn trong văn tự vô vi ha.
Biết sự biết ở đời họ nói biết rất dễ, nói ở đôi môi rất dễ, nhưng mà cái biết nó phải cộng với sự sáng suốt ở bên trong. Cái hiểu biết của người đời thì nó rất nông cạn, biết cái đó, biết cái học, biết cái học, nhưng mà không biết nguyên lai của cái học. Còn biết về đạo phải biết về nguyên lai từ đâu đến mà làm ra bằng cách nào mới thành ra học. Bây giờ chúng ta thấy cái ly chẳng hạn, cái người biết nói tôi biết cái ly này, thì cái ly này do cát tạo thành, mà cát do đâu có? Đó, cát do sự điêu luyện các càn khôn vũ trụ giữa nóng và lạnh rồi nó mới kết tinh thành một hạt cát. Mà hạt cát có thể chiếu dịu nới rộng nó ra thì nguyên căn của nó cũng như cả một cái vũ trụ càn khôn. Vì hạt cát có thể biết từ hạt cát mà biến ra một thể chất qua những cái nung độ nóng cực độ thì nó biến chảy thành nước, mà nước rồi nó kết tinh thành ra trong là biên kiến. Cho nên cái ly do cát tạo thành, mà ai tạo? Tự nó biến không được, nhưng mà do sự đóng góp của nhân sinh nhân loại, là phần trí không của nhân loại. Thì cái trí không của nhân loại do đâu có? Trí không của nhân loại do kết tinh sáng suốt của cả không vũ trụ. Người tu nói rằng Thượng Đế đã ban tri khôn cho hành giả, rồi mới tìm ra thực chất của vật chất, rồi từ thực chất của vật chất mới biên chế thành ra sự khôn ngoan, biên chế thành cái ly đựng nước, cái ly trong sạch, cái ly sáng suốt. Hồi đầu chúng ta xem học cát, chúng ta biết đó là cát, nhưng mà không biết nguyên căn của cát. Nguyên căn của hồ cát nó đã có sự sáng suốt từ lâu, cho nên nó biến chất và nó trở về nguyên chất của nó trong lành và sáng suốt. Cho nên mình đổ một ly nước, mình dồn thông suốt từ bên đây qua bên kia, thì cái phần trí điển của con người xét vật thể cũng vậy, có thể sẽ thông suốt từ bên này qua bên kia mới kêu một biết và hiểu biết. Đó. Cho nên người đời nói biết chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cho nên nhiều người cũng nói, cũng xưng hô, cũng xin đạo hạnh, cũng xin đủ thứ, cũng nói tôi biết đạo, biết này, biết kia, biết đủ. Nhưng mà tới hồi muốn thành đạo, muốn ngộ đạo, chưa sao đi đến được, cũng xưng là biết. Cho nên phải có hành trì, thực triển, thực hành để khai triển luồng thanh điển của chúng ta, để hòa hợp với thanh điển của cả không vũ trụ, nhiên hậu mới phản chiếu sự sáng suốt đó, mới kêu bằng biết và hiểu.
Donc, ici, Maître a parlé de la connaissance. Il dit que les communs des mortels, ils disent qu'ils connaissent, mais ils connaissent qu'une partie. Ils connaissent pas l'origine des choses. Comme s'il a dit, les communs des mortels, il dit qu'il connaît ce grain de sable, mais il ne sait pas d'où provient ce grain de sable et qu'est-ce qu'il va pouvoir devenir. Le grain de sable s'est formé à partir de l'énergie chaude et froide de l'univers. Et étant un grain de sable, il peut être transformé en un verre translucide grâce à l'intelligence des êtres humains. C'est grâce aussi à l'intelligence des êtres humains, d'où provient-elle? Ça vient de la quintessence de l'univers pour nous donner ce Dieu qui nous a accordé cette intelligence pour pouvoir transformer les grains de sable en des verres translucides. Et les grains de sable doivent subir des températures très élevées pour fondre. Une fois devenus liquides, après ils vont se refroidir et devenir des verres translucides. Et tout ça, c'est grâce aussi à l'intelligence humaine et à l'aide de Dieu. Donc, quand on dit qu'on connaît, c'est faut connaître le fond, l'origine de toutes les choses. Sinon, notre connaissance est très limitée. Thì mình biết á, thì mình phải biết nguyên căn của mọi sự việc, cũng như mà thầy người đời ta nói là biết học cát, nhưng mà không biết học cát từ đâu hình thành. Do sự kết tinh của trời đất hình thành. Rồi cái ly, mình cũng không biết cái ly do đâu hình thành. Do cái cát mà nó phải chịu qua bao nhiêu cái sự điêu luyện, độ nóng nó mới chảy ra. Nó chảy ra sau đó nó mới kết tinh thành một cái ly trong suốt để cho mình xài. Cái đó là cũng nhờ cái trí khôn của loài người. Mà trí khôn của loài người do đâu ra? Cũng là do sự kết tinh của trời đất mà có được cái trí thông minh đó mới cho mình tạo thành một cái ly để phục vụ cho mình. Thành ra nói biết đó, là phải biết cặn kẽ cái gốc gác của mọi sự việc mới gọi là biết. Rồi hiểu biết đời nay hành đạt thông.
Quand nous nous comprenons et connaissons cette vie, nous pratiquons pour réussir à être pénétrants.
Hiểu biết đời nay hành đạt thông là thế nào gọi là hành đạt thông? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer pour réussir à être pénétrant? Thế nào gọi là hành đạt thông? Thành ra bây giờ mình phải hiểu và mình biết hai cái chữ này. Maintenant, nous devons comprendre et connaître ce terme. Thế nào là hành đạt thông? Giải mê phá chấp, đạt thông hành. Còn nari và đi. Ai muốn nói?
Tôi nói hành đạt thông là khi nào mà mình hành mà đứng đắn, mà sérieusement đàng hoàng á, thì càng ngày á, mình càng tiến bộ thì càng ngày mình được được thông,
Thông đến trình độ nào mới gọi là mình thông?
là
Cái niveau vừa đi còn nên đi bloc kia.
khi nào mình thoát ra được mình mới thông.
Giải mê phá chấp đạt thông hành. Còn nari và dissiper les passions aveugles et abolir les intransigeances, à ce moment-là, on est parvenu au déblocage. Thanh tịnh đạt thông chuyển bởi trời. Qu'on parvient à la sérénité. On parvient au déblocage. Hành thông chánh pháp đạt thông minh. Còn nari và pratiquer à nous débloquer avec le dharma véritable, nous parvenons à l'intelligence. L'intelligence ici, c'est l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire, on est débloqué, on est lucide. Tiến tới đạt thông chẳng lòng vòng. Quand on parvient au déblocage, on ne tourne plus en rond. Et on voit clairement les choses. Khi mà mình tiến tới, mình đạt thông rồi đó, mình không có lòng vòng là mình không biết đường đi. Mình còn tâm tối mới lòng vòng. Còn cái người mà đạt thông rồi đó, ta đi thẳng một đường. Không? Thành ra cũng phải thoát ra, cũng phải đạt tới thanh tịnh. Thì mới gọi là đạt thông. Thì bây giờ mình muốn hành đạt thông thì trước hết là mình phải khai thông cái tiểu thiên địa này, khai thông cái khối óc mình, hai thông thần kinh khối óc của mình, rồi từ từ mình thoát ra rồi mới kêu là đạt thông. Donc dans un premier temps, nous devons mener la vie de perfectionnement avec ce dharma véritable pour nous débloquer, pour débloquer tous les nerfs, les méridiens, les chakras en nous, établir l'ordre, nous purifier pour qu'on puisse se libérer. Et à ce moment-là, on peut parvenir à nous au déblocage. Giải tiến chính mình quy một mối.
Nous nous délivrons pour avancer et par nous-mêmes retourner à la même origine primordiale.
Giải tiến cái gì? Qu'est-ce qu'on doit débloquer? Comment on avance? Giải tiến cái gì? Giải tiến chính mình là giải tiến cái gì? Mình có hiểu và mình có biết cái từ này không? Thực hành giải tiến tâm trần trược. On pratique, on débloque et on avance. Si on débloque quoi? On débloque ce cœur profane, impur. Et mình phải giải tiến được cái tâm trần trược của mình đó. Mới kêu là giải tiến, mình mới thoát ra được, mình mới tiến lên. Tu tâm giải tiến, giải mê mù. Còn sự perfection au niveau de son cœur, on se débloque et on dissipe les passions aveugles. Mình giải cái sự mê mù của mình. Mình ở thế gian này là mình cũng như người mù, không thấy đường. Thấy trước mắt là mờ hết trơn, không có thấy cái gì rõ ràng hết. Thì mình tu là để mình giải tiến cho nó hết cái sự mê mù. Thì mình thấy rõ ràng, thấy sáng suốt con đường đi như thế nào. Giải tiến tâm linh tự luận bàn, giải tiến mọi tâm tư u sầu. Mình giải tiến tâm linh là mình giải tiến phần hồn của mình đó. Còn dissipe et còn débloque, c'est on débloque notre conscience spirituelle. Ça veut dire on doit libérer, débloquer. Pour libérer notre conscience spirituelle, c'est notre âme. C'est un terme que Maître utilise souvent. Thầy thường dùng chữ giải tiến tâm linh, tại cái tâm linh nó bị nhốt, nó bị giam. Cho nên mình phải giải tiến tâm linh. Mình giải tiến tâm linh thì mình giải những cái gì mà nó ràng buộc, nó trói buộc mình, nó nhốt mình, kêu là giải tiến tâm linh. Giải tiến mọi tâm tư u sầu. Nous devons nous libérer de toutes les consciences sombres et tristes. Tout ça, c'est l'obscurité. C'est comme les nuages. Giống như mây đen vậy. Tâm tư u sầu, buồn. Không có tiến được. Thông khai giải tiến, tự vui cười. Quand on arrive à nous libérer, avancer et nous débloquer complètement, nous allons nous réjouir. Thưa, đầu là luồng điển, tâm ngự ngay trung tim bộ đầu, giải tiến đi lên. Au sommet de notre tête, c'est le cœur véritable, c'est le flux d'énergie qui réside au sommet de la tête, qui se débloque pour avancer, pour s'élever. C'est à partir du sommet de la tête qu'on peut nous libérer et s'élever. Nội tâm quân bình chỉ có hiền lương giải tiến. Quand on parvient à l'équilibre dans notre fort intérieur, nous reste que la sagesse pour nous débloquer et avancer. Hiền mới tiến được. Thành ra cái pháp này là kẻ hung quá hiền. Người hiền mới dễ tu thành Phật. Avec cette méthode, la première transformation, c'est transformer la méchanceté en gentillesse. Après, avec cette gentillesse, nous allons pouvoir devenir, pratiquer pour devenir Bouddha. Thưa, muốn hỏi tụ điểm tâm thì phải hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mọi việc sẽ được giải tiến quy không nhẹ nhàng. Si nous devons rassembler notre cœur spirituel, nous devons nous orienter vers le centre de l'énergie vitale de l'univers et toutes les choses seront débloquées et avancent pour qu'on puisse revenir au vide pur et légère. Et léger. Trực giác khai thông tự giải tiến. Lorsqu'on débloque la connaissance directe, nous allons nous débloquer et avancer. Chân tâm giải tiến tránh sai lầm. Lorsque le cœur véritable se débloque et avance, nous évitons des erreurs. Voilà. Giải tiến là vậy đó, giải tiến cho mình những cái sự trần trược cho nó lên tới bộ đầu rồi mới tiến lên trên được. Quy một mối, cái mối đầu tiên là cái bộ đầu của mình. Còn revient à notre origine primordiale, le premier point, c'est le sommet de notre tête. Khổ hạnh bình tâm chuyển từ hồi.
Avec une conduite austère et avec équanimité, transformons-nous étape par étape.
Khổ hạnh, mình tu ở đây là phần hồn phải khổ hạnh, cái xác thì phải khổ hạnh, phần hồn thì phải khổ hạnh thì mới được cái sự bình tâm, mới đạt tới cái sự bình tâm, thì lúc đó mình mới chuyển cái phần hồn mình lên từ từ hồi một, từ từng một. Donc, comment la vie de perfectionnement, on doit avoir une conduite austère. C'est au niveau de l'âme. On doit avoir une conduite austère. Au niveau du corps, on ne doit pas jouir des choses terrestres, mais on doit pratiquer dans la souffrance. Pour parvenir à l'équanimité, et à ce moment-là, nous pouvons nous transformer étape par étape. Quán
Bảo
thông đời
cái
hả?
câu austere dịch tiếng Việt là khổ hạnh hả anh Bảo?
À, khổ hạnh là nó sống trong cái sự mà thiếu thốn đủ thứ.
Là dịch austere hả anh Bảo?
Austerity thì coi cái khổ hạnh là austere đó, sống trong cái sự thiếu thốn là
Merci.
khổ cực á, khổ cực là austere. Mấy người mà tu mà theo khổ hạnh đó là nó tự giam hãm mình ở trong cái khổ.
Khổ
Không có
hạnh.
hưởng thụ. Cái người mà tu thiệt á, ta không có nghĩ tới hưởng thụ. Ta chỉ không có dám hưởng những cái phương tiện của thế gian mà sống rất là đơn giản. Les gens qui mènent réellement la vie de perfectionnement, ils ne cherchent pas à jouir du confort matériel sur Terre, mais ils cherchent la simplicité, le naturel, pour que l'âme puisse se détacher et évoluer plus facilement. Người tu khổ hạnh đó, họ không có bị vướng bận bởi vật chất, bởi những cái gì hưởng thụ sung sướng, cho nên cái hồn của họ nó dễ ly khai, nó nhẹ hơn. Còn mình á, là mình bị vướng đủ thứ, mình muốn có cái này, mình muốn có cái kia, mình có muốn có cái tiện nghi này, tiện nghi kia.
Bây giờ mình tu là vật chất đủ thứ hết rồi kêu mình không có xài mình tâm mình
Khó
thì
tu á, khó tu là chỗ đó đó, tại mình bị vướng nhiều quá, mình vướng nhiều quá thành ra mình khó tu là chỗ đó.
như
Mà để
thế
ý không,
thì đó đi đi bộ không à thì không dám đi xe nữa.
không có xài phương tiện là bắt nó phải điêu luyện trong cái khổ vậy đó. Không có xài phương tiện bắt hành cái xác này cho nó khổ nó mới thức tâm. Còn cái xác này mà mình cho nó hưởng thụ là nó không có thức tâm. Nếu mà mình trong đầu óc mình mà nghĩ tới cái sự hưởng thụ là không bao giờ mình đo được. Còn dans son esprit, on pense à la jouissance. On ne peut jamais mener la vie de perfection. On ne peut jamais réussir. Thành ra thầy trong 10 điều tâm đạo, thầy nói sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Dans les 10 commandements de maître, le 7e point, c'est-à-dire on vit provisoirement pour sauver les êtres humains et non pas pour jouir. La notion de jouissance n'existe pas pour un pratiquant spirituel. Cái ý niệm mà hưởng thụ không có, đối với mọi người thực tâm tu thì không có cái ý niệm hưởng thụ. Còn mình bây giờ mình hưởng thụ cái gì sang nhất ở thế gian, mình muốn vô đó, mình muốn hưởng cái đó là không được. Thành ra người tu phải hưởng thụ, thay vì người ta đi ăn mặn, người ta nhiều chuyện để ăn hơn. Còn mình ăn chay giới hạn là đâu có ăn gì nhiều. Mà mai mốt mà còn thay vì ăn 3 bữa, bớt còn 1 bữa. Thành ra càng ngày càng giảm đi. Cái sự đòi hỏi của thể xác thì phần hồn nó mới ly khai được. Còn mình tu mà để cho cái xác nó sướng á, thì cho phần hồn nó khó ly khai. Còn pratique répondre aux exigences, aux besoins de jouissance du corps, et l'âme ne peut pas se libérer, mais très très préoccupée par ces choses-là. Lúc đó mình bận rộn lắm. Thì cái phần hồn mình nó khó nhẹ được lắm. Khi mà mình vướng vô cái vật chất nhiều quá thì cái phần hồn mình nó không có nhẹ. Để ý có mấy người mà tu đắc á, người ta không còn gì hết. Còn có bộ đồ thôi chứ không còn gì hết. Les gens qui se libèrent, ils n'ont plus grand-chose. Juste un habit, c'est tout ce qu'ils ont. Còn có một bộ đồ thôi là mới đắc đạo, lúc đó cái tâm nó nhẹ lắm. Tự nhiên nó giải tỏa hết. Khổ hạnh là ở trong từ điển nó dịch là mener une vie pénible, une une mortification, phải là hành, hành cho mình khổ. Cuộc đời mình sống khổ hạnh lắm, không thiếu thốn, không có đầy đủ như người ta. Kêu là khổ hạnh. Khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Cuộc đời vừa niên là Bodhisattva. Il faut mener une vie, une pratique austère. Quán thông đời đạo tự đạt thôi.
Quand nous possédons une vision cognitive pénétrante de la vie terrestre et de la voie spirituelle par nous-mêmes, nous parvenons à notre rang.
Quán thông đời đạo tự đạt ngôi. Chỉ có sáng suốt hiểu biết rồi mới quán thông đời đạo. Đời cũng hiểu rõ, đạo cũng hiểu rõ, thì lúc đó đi tới quán thông. Mà quán thông là cái sự sáng suốt nó lớn lắm rồi, thì lúc đó mình mới trở về cái ngôi của mình. Còn n'arrive à pénétrer la vie comme la voie spirituelle, ça veut dire on est très très lucide et on revient à son rang. Notre rang, c'est le maître de ce microcosme. Cái ngôi của mình là chủ của tiểu thiên địa này. C'est lui qui va revenir à son rang, à sa position, pour diriger ce microcosme. C'est comme un pays điều khiển một cái quốc gia này và hướng dẫn vạn linh cùng tu tiến. Et pour guider tous les êtres à évoluer comme nous. Rồi, câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi, hướng tâm tu học thì phải hướng làm sao? Đáp, thưa hướng tâm tu học thì phải thực hành đứng đắn pháp môn đã nhận được. Hành đúng tức là phải chuyển chiều hướng đã mà đang quy định, chỉ có mở tiến mà không thụt lùi. Cái thực hành khai triển trí tâm vui, khai triển minh tâm rõ đạo mùi, thức giác tâm thành, tâm ngộ đạo. bền lâu tu tiến lại càng vui.
Hướng tâm tu học thì phải hướng làm sao? Que faut-il faire pour orienter notre conscience en vue de l'apprentissage et du perfectionnement spirituel? Hướng tâm tu học là phải thực hành đứng đắn pháp môn đã nhận được. Mà hành đúng á, tức là khai triển chiều hướng đã và đang quy định. Chỉ có mở tiến và không thụt lùi. Donc, pour orienter notre conscience en vue de l'apprentissage du perfectionnement spirituel, nous devons pratiquer sérieusement la méthode spirituelle que nous avons reçue et pratiquer correctement signifie que nous devons nous développer dans la direction que nous avons fixée et que nous sommes en train de fixer. Nous ne pouvons qu'avancer et nous ne reculons pas. Cái chiều hướng nào mình đã và đang quy định? Quelle est l'orientation que nous avons fixée et que nous sommes en train de fixer? Pour dire qu'on a pratiqué sérieusement et juste, chiều hướng nào mình đã và đang quy định?
Hướng thượng, hướng về trung
À,
tâm.
hướng thượng mà mình muốn hướng thượng á, mình phải làm sao? Donc bien a dit qu'il faut s'élever spirituellement. Mais pour pouvoir s'élever spirituellement, quelle est la direction qu'on doit prendre? Quelle est l'orientation?
Trước khi hướng thượng phải hướng nội trước.
À, donc la
Parce
première.
qu'avant de orienter vers le haut, il faut orienter vers l'intérieur d'abord.
Oui. La difficulté réside là cái sự khó khăn là mình bị cái tập quán hướng ngoại. Thì thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Maître a toujours répété qu'on a une très mauvaise habitude, c'est s'orienter vers l'extérieur. Donc, la première chose à faire, c'est renverser la tendance, c'est s'orienter vers l'intérieur. Cái đó là mới là đúng cái chiều hướng. Đầu tiên á, là phải hướng nội trước. Hướng nội mình mới hiểu rõ mình. Mà hướng nội á, mình mới trở về cái sự thanh tịnh của mình. Mà hướng nội á, mình mới gom điểm để đi lên hướng thượng. Donc la première chose, c'est s'orienter vers l'intérieur pour mieux se connaître, pour rassembler son énergie, pour ensuite invoquer et s'élever spirituellement. Parce que s'élever spirituellement, ce n'est pas quelque chose de naturel et ce n'est pas facile. Không phải là cái chuyện nó tự nhiên và không phải là cái chuyện nó dễ làm. Mà nếu mà mình hướng ngoại quá thì không thể nào mình nói mình hướng thượng. Còn soyons vers l'extérieur, on peut pas dire qu'on s'élève spirituellement. Parce qu'on est happé, attiré, aspiré par les énergies impures du monde extérieur. Mình bị cái sự trần trược nó lôi cuốn mình đó. Thì khó mà hướng thượng lắm. Thành ra trước tiên là phải hướng nội và hướng thượng là phải tưởng tới trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, cũng như nãy mình học á. Còn soyons s'élève spirituellement, c'est à ce moment on pense au centre de l'énergie vitale de l'univers et on va penser au sommet de notre tête pour que arriver à rassembler notre énergie à cet endroit-là. Si on n'arrive pas à atteindre ce point, c'est difficile de nous élever. Et khi mà mình lên tới đó, chỉ có mở và tiến không thụt lùi. Et une fois seulement qu'on arrive au sommet de la tête et qu'on réside à cet endroit, on ne peut que s'ouvrir, avancer et on ne recule plus. Mais si on est au niveau du cœur profane, on peut reculer facilement. On peut tirer vers le bas à tout moment. Mình có thể bị kéo xuống bất cứ lúc nào khi mà mình còn ở phàm tâm. Thực hành khai triển trí tâm vui, khai triển minh tâm rõ đạo mùi, thức giác tâm thành, tâm ngộ đạo, bền lâu tu tiến lại càng vui. Đó thì cái quan trọng là cái chiều hướng. L'important, ce que Maître a voulu souligner ici, c'est l'orientation. Il y a une orientation pour progresser, s'élever, avancer, Et l'autre orientation, c'est aller vers le bas pour régresser. Chỉ có chiều hướng thôi à, tùy theo mình chọn hướng nào. Nếu mà mình nuôi dưỡng, khai triển cái chiều hướng đi lên là khác. Còn mình nuôi dưỡng cái sự hướng ngoại để hưởng thụ ham vui thì khác. Hai cái chiều hướng khác nhau. Mình chọn chiều nào, mình chọn chiều hướng đi lên thì mình thấy mình tiến rõ rệt. Còn mình để cho cái sự thu hút của ngoại cảnh thì mình tu hoài thấy không tiến. Quand on se laisse entraîner par les mondes extérieurs, on voit bien qu'on n'avance pas. Malgré des dizaines d'années de pratique, on n'avance pas. Et si on accepte de revenir à soi-même, on arrive à constater son progrès. Lúc đó mình sẽ nhận thấy cái sự tiến triển của mình. Nếu
Cái
mà
câu
thầy
hỏi mà thầy hỏi ở đây là nó nằm ở Las Vegas, là chỗ đó là quánh bài không à, cờ bạc á. Les questions que maître l'avait posé ici se trouvent à Las Vegas, c'est l'endroit où il y a les jeux, de toutes sortes de jeux, de débauches.
Oui, la bouche aussi. Eh
Ouais.
oui.
Thầy kêu mình nói yêu đời yêu đạo, bây giờ đời có cái gì yêu đâu.
Có chứ, đời nó giúp mình nó tiến hóa, đời nó đang dạy mình thức tâm. Bien poser la question, il faut aimer la vie et aimer la voie. Et bien demander qu'est-ce qu'on a aimé dans la vie. Si qu'on comprend bien la voie spirituelle, on aime bien la vie parce que c'est un milieu qui nous aide à progresser, à nous éveiller. Cái đời nó giúp cho mình thức tâm, nó giúp cho mình tiến hóa. Nếu không có cái sự kích động và phản động lên trên đời ấy, thì mình khó tiến lắm, mình không có thức tâm, mình mê. La vie, nếu mà tình đời nó không có đen bạc á, thì mình mê. Thành ra tình đời ông trời ông sắp hay lắm, ông cho cái tình đời nó đen bạc. Nhưng là con người ta nó không có trung thủy, nó không có chung thủy, nó có phê phản mình bất cứ lúc nào. Nhưng là mình biết lúc đó mình mới thức tâm, mình thấy cái cuộc đời này tạm. Rốt cuộc là mình chỉ có quay về với chính mình là mình mới yên thôi. Chứ mình không có dám hướng về cái gì ai ở bên ngoài, không có tạo nghiệp duyên gì bên ngoài được hết. Thì đó cái đời nó giúp mình, mà lúc đó mình quý đời. Mình quý đời là mình nhờ cái đời này mình thức tâm, nhờ cái đời này mình được học hỏi nhiều. Nhờ cái đời này mình được thăng hoa, mình biết đây là cái trường học của mình. Mà mình qua cái trường học điêu luyện này á, nó khổ thiệt. Nhưng mà mình có cơ hội nếu mình cố gắng tu, mình tiến thì lúc đó mình mới yêu đời. Mình thấy Thượng Đế giúp mình quá nhiều, đủ thứ phương tiện để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa, tất cả là cho phần hồn, được không? Thương thiện thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ lo cho phần hồn, cho mình thanh khí điển để sống, cho mình phương tiện để sống, cho mình thức ăn, cho mình hoàn cảnh để mình thức tâm, cho mình đủ thứ hết. Mà nếu mà mình chịu tu, mình rất yêu đời, mình thấy là yêu cái chỗ đó thôi, chứ không phải là yêu đời mà yêu những cái mà quyến rũ của đời. Aimer la vie, c'est apprécier cette école qui nous permet de mener la vie de perfectionnement et non pas se passionner dans cette vie pour des choses provisoires. Par la jouissance. Người ta yêu đời khác, người ta yêu đời là khi người ta có tiền có bạc, người ta nghĩ là người ta đi chơi, người ta hưởng thụ. Cái đó là yêu đời. Nghe không? Biết chỗ này, biết chỗ kia, ăn món này lạ, món kia ngon. Nghe không? Đó cái là yêu đời theo kiểu người đời. Còn yêu đời theo kiểu người đạo thì nó khác. Biết quý cái thời gian mà ông trời ông cho mình, biết quý cái khóa học này. Thành ra mình tận dụng cái thời gian để mình lo tu. Et quand on aime cette vie, on apprécie chaque instant de cette existence humaine pour essayer de progresser. On n'ose plus gaspiller son temps. Lúc đó mình không dám phung phí cái thời gian mình đâu. Mình biết là mỗi phút nó trôi qua rất là quý. Thành ra mình phải tận hưởng những cái giây phút đó để điêu luyện, để tiến hóa đúng cái chiều mà mình đã quy định. Progresser dans l'orientation qu'on s'est fixée. Et on n'ose plus dévier. Lúc đó mình yêu đời lắm. Mình thích cái đời này. Mình mong được sống để tu, chứ không phải mong được sống lâu để hưởng thụ. Xong rồi là on espère avoir plus de temps pour mener la vie de perfectionnement et non pas pour jouir.
Tại mình thấy cái chiều sâu của đạo nó không phải đơn giản vậy đâu. Nhiều khi thầy nói yêu đời yêu đạo mà người ta nói giống như là yêu đời mình, dù mình tu đi mình cũng phải đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, giống vậy là không không có đúng cái câu mà thầy muốn dạy cho mình. Parce que des fois même les pratiquants depuis longtemps, tu vois, ils pensaient que maître il avait dit aimer la vie, aimer la voie spirituelle. Tu vois, il profite de la vie, quoi. C'est pas en le sens que le maître nous avait appris, si on creuse pas.
Rồi. Thành ra cái sự hiểu và biết là ở chỗ đó. C'est ça la compréhension et la connaissance. C'est un mot d'enseignement de maître, mais on peut mal interpréter. Nếu mà mình không hiểu thấu á, thì mình sẽ diễn dịch sai. Nhiều lắm, nhiều nhiều cái có thể diễn dịch sai lắm. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut mal interpréter. Si on n'étudie pas correctement, si on n'a pas de lucidité, on peut mal interpréter beaucoup de choses. Et ça va dans le sens inverse. Lúc đó nó dẫn mình đi con đường khác. Đó. Không phải là cái chiều hướng đi lên. Tu là cái chiều hướng đi lên chứ không phải là chiều hướng đi ra. Mà mình diễn dịch sai hay là nó dẫn mình đi ra. Mà lục căn lục trần của mình nó hay lắm, nó diễn dịch nó theo cái chiều nào mà thích hợp cho nó, là cái chiều hướng mà tập quán ham vui. Con người ta có cái tập quán ham vui, đâu có chịu khổ, muốn sướng không à, mà không có chịu khổ trước làm sao có sướng sau. Les gens préfèrent le bonheur terrestre, la jouissance terrestre. Mais ils n'acceptent pas d'être privés des choses. Ils n'acceptent pas la privation, n'acceptent pas le manque, la souffrance. Et s'ils n'acceptent pas le manque et la souffrance, comment ils peuvent obtenir le bonheur éternel? Nếu mà mình không có chịu đổi cái tạm cảnh này, làm sao mình có hạnh phúc đời đời? Hả? Khó mà đạt được cái hạnh phúc đời đời. Le bonheur éternel, il faut payer un prix. Mình muốn đạt tới cái hạnh phúc đời đời, mình phải trả một cái giá nào đó chứ đâu có phải mà cho không. Không có cho không, là faut payer certain prix, faut échanger, để trao đổi lấy cái đó, phải không?
Như thầy nói là một kiếp vui chơi rồi thăng tiến.
À, hiểu câu đó không?
Đúng.
Maître là une bonne parole. Thầy nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Il faut se réjouir en une existence pour pouvoir s'élever et progresser. Rồi giờ mình hiểu ra đây. Cái câu của ông đó, mình hiểu cái câu chơn ngôn đó như thế nào. Comment vous interprétez cette bonne parole? Mais thầy đi, il faut se réjouir en cette existence pour s'élever et progresser. Comment vous allez interpréter ça? Hiểu sao? Hiểu
Thì
sao cho đúng
hồi trước mình tưởng là chắc mình mới đi du lịch đi chơi đủ đủ chỗ
nha.
hết rồi mình biết chuyện nhiều, biết cái này biết kia rồi mình mới tiến.
Tưởng tưởng ông thầy cũng cho mình đi du chơi đi thứ cái gì cũng thử hết, ở thế gian cái gì cũng biết hết rồi, được vui tiếng phải không, là thăng tiến phải không?
Hay
Hiểu vậy là hiểu sai rồi đó.
hay.
Ông đâu phải cắt nghĩa vậy đâu. Đấy không? Ông thầy ông đâu có cắt nghĩa kiểu đó. Ông cắt
Anh
nghĩa
Biên
kiểu
nói
nào
tiếng
đâu?
Pháp luôn, anh Biên.
Oui, mấy thầy dạy cơ. Il faut jouir cette vie-là pour pouvoir progresser. Alors, je comprends que c'est voyager à travers le monde, connaître toutes les choses de la Terre. Et après, on s'en va avec toute cette richesse en nous. Est-ce que comme ça, on va progresser? Moi, je comprenais ça. Mais en réalité, c'est pas ça.
C'est ça la compréhension et la connaissance. Cái đó là hiểu biết là ở chỗ đó. Mình tưởng mình hiểu nhưng mà mình hiểu sai nó nguy hiểm không? Chứ không phải là nó không phải hiểu sai mà nó không bị gì, hiểu sai nó nguy hiểm. Chứ không gì hết trơn á. Rồi giờ ai hiểu đúng đâu.
C'est par rapport aux expériences de vie qu'on est forgé. Donc, il faut accepter le fait d'être forgé pour briller, pour pouvoir avoir un trône plus haut, quoi. C'est tout. Voilà. Il faut accepter le fait d'être forgé sur Terre.
Có ai hiểu cái không? Cái này ông thầy ông nói ổng nhưng mà ông nói mình. C'est bon parole, c'est pour lui, pour maître, c'est pas pour nous. Rồi giờ đi nghe ông nói nha. Vous écoutez, comme ça vous comprendrez mieux. Pour éviter des mauvaises interprétations. Giờ cho nghe để nhớ, để hiểu hơn chân ngôn của Đức Thầy ha. Chân ngôn của Đức Thầy ông nói cho ông nhiều lắm, chứ không phải nói cho mình.
Con thường nghe thầy giảng câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Thầy giảng như con hiểu. Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít ta chơi chăm chú công việc nó chơi nó cũng vui. Mà tại sao mình có xác, mình là một cái tiểu thiên địa, tại sao không khai hóa cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả cái cơ năng trong cơ tạng của mình. Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Là đi đi trời đi đâu? Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, rồi hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đi đâu? Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Con sửa mình, cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng. Rồi con mới sức nghĩa đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bời đi điếm đâu, đừng nghĩ lộn là lập trật đường. Cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa. Hiểu không? Chứ hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác. Khai thác cái điển linh nó khai mở tâm thức nó mới tiến hóa nổi.
Đi chơi một kiếp rồi thăng tiến nó thấy không, đi hút xì ke đi chơi một kiếp rồi thăng tiến, diễn dịch sai nguy hiểm lắm. Don't come back lady so lui dans cette existence pour s'élever et progresser. Ça veut dire qu'on a ce microcosme. On doit revenir développer, débloquer ce microcosme. Et c'est comme un enfant qui joue avec un jouet. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, des objets cassés, il répare, il corrige. Donc, toute sa journée, il va passer à s'occuper de son microcosme, à corriger tout ce qui ne va pas là-dedans. Toute une vie. Et après, le corps astral et l'âme vont se réunir et ils vont quitter le corps par l'âme et voyager dans le monde céleste. Ils s'élèvent. Et c'est pas, il faut pas mal interpréter en disant qu'on va fumer de la cocaïne, on va s'adonner au plaisir sexuel sur Terre ou jouissant sur Terre, non. C'est s'occuper, développer, débloquer ce microcosme. Thầy nói là mình phải trở về như có đứa con nít nó chơi với món đồ chơi vậy, mà cái món đồ chơi đó là cái tiểu thiên địa này. Thì nó hư ở đâu á, đứa con nít nó chơi, nó chăm chú, nó chơi á, chỗ nào, món đồ chơi nó hư chỗ nào thì nó sửa chỗ đó. Thì ở đây thầy nói là mình về, mình lo, mình chăm chú, mình sửa, mình coi cái tiểu thiên địa này, chỗ nào nó hư thì mình lo, mình sửa. Suốt ngày chỉ chơi cái nhiêu đó thôi à, vui chơi với cái chuyện mà sửa mình thôi, chỉ là tu thôi. Thì lúc đó hồn lập lại trật tự, rồi hồn tiểu thiên địa khai thông, hồn vía tương hội, rồi mới xuất lên trên, rồi mới đi đây đi đó. Cái đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến là vậy ha, đừng có diễn dịch sai nha. Nhiều câu chân ngôn lắm à, mà câu nào cũng có thể bị diễn dịch sai lắm. Il y a beaucoup de bonnes paroles, mais il y a beaucoup de bonnes paroles qui peuvent être mal interprétées si on ne comprend pas. Nếu mà mình không hiểu á, thì dễ diễn dịch sai lắm. Coi trong cái cuốn chơi ngôn đi, coi coi hiểu được bao nhiêu. Vous allez relire les livres sur les bonnes paroles de maître pour voir qu'est-ce que vous avez réellement compris. Để coi coi mình hiểu được bao nhiêu.
Le truc quand le maître l'avait parlé tout à l'heure, ça me fait rire en vietnamien parce qu'il a dit pas de drogue, pas y aller voir les putes, tu vois, en vietnamien mot par mot.
Địa điểm mà xì
Không,
kê
anh nó không phải đi 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 điểm.
điểm à, vui chơi đó, mấy anh nên vui chơi kiểu đó đó. Còn câu nào hả, còn câu nào ấy, còn câu nào nữa không? À, chừng nào có nói tiếp ha. Bữa nay mở được một khúc mắt à, không có nghĩ sai nữa nha. Không có vui chơi một kiếp ở thế gian là lo đi chơi ha. Đi đi
Bữa
hưởng
nay
cái chỗ
mới tu là phải khổ chứ đâu phải tu là để cho hưởng đâu.
đó. Thì bởi vậy, nếu mà mình diễn dịch sai ha, đi chỗ này chỗ kia để biết. Rồi đã có một câu thầy cũng nói, nhưng mà nói cho khuyến khích mình ở trình độ thấp thôi. Thầy nói nếu mà có phương tiện thì nên đi chơi để biết chỗ này chỗ nọ, nhưng mà cái chỗ khác thầy nói đi chơi là hao điện lắm, hết điện lắm. Bon maître thì des fois il a dit à niveau plus bas pour encourager certaines personnes et dire que le monde est plein de merveilles. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez aller voyager pour voir. Mais de l'autre côté, il dit que quand vous voyagez comme ça, vous perdez beaucoup d'énergie. Mình đi về là mỏi mệt rồi. Rồi điện nó hao cho nên mình mỏi mệt lắm.
Đi ra là hút trượt rồi nữa chứ không không
Đó,
không cần
nó bận.
đi xa đâu.
Nó
Parce que
bận.
con sót nó là đi ra absorber de l'énergie impure đi ra n'a pas besoin d'y aller plus loin.
Rồi, bận rộn mà mệt lắm.
Nhất là
Coi
vô chỗ mấy đám đông á, vô con va où il y a plein de monde déjà, on s'étouffe, on n'est pas bien.
Non, n'est pas bien.
Khi
Mà
mà
tại
vô
cái
đám đông mình khó chịu, mình ngộp lắm, khó chịu lắm,
tại
không có thể tả được đâu.
cái vấn đề á, khi mà mình không có thanh điển á thì mình đi ha, không đi gì nó cũng vậy thôi, nó cũng lừ đừ vậy thôi. Mà có được chút rồi đó mình mới biết là nó mất như thế nào. Le problème c'est qu'on n'a pas d'énergie pure. On voyage ou qu'on reste chez soi, c'est pareil. On ne voit pas la différence. On voit seulement la fatigue du corps. Mais au niveau de l'énergie, on ne voit pas grand-chose parce qu'on est à plat déjà. Cũng như mình không có gì hết, là mình không có gì để mất. Còn cái người mà có chút thanh điển á, là ta có cảm nhận liền, cảm thấy nó nặng, cảm thấy nó mất. Celui qui arrive un peu d'énergie pure, à ce moment-là, il peut voir plus clairement la perte d'énergie. Cái người có mới thấy mất, còn cái người không có thì đi không đi thì cũng vậy, ở nhà cũng vậy, mà đi thì cũng vậy, không đi nó mệt chút xíu thôi, một hai tuần thì nó khôi phục lại thì cũng quệ thôi ha, tại vì mình không có điện. Chứ ông thầy không có điện á, mất là không biết liền. Comme notre maître, il a beaucoup d'énergie pure, dès qu'il y a une perte, il voit tout de suite. Thành ra vô là ông lo ông giải liền á, ông có dám để lâu là vậy, để lâu nó động vô mà thấy cái sự thanh tịnh của mình mà nó bị chút xíu động vô thôi cũng phải lo giải quyết liền, không có để chần chờ. Còn mình thì nó trượt quá rồi, ăn vô bao nhiêu nó cũng vậy thôi, không có sao, ăn ít ăn nhiều thì cũng thứ. Còn ngày ông ăn vô là trưa ông ngồi ông giải liền. Maître après le déjeuner, il va dans sa chambre avant de s'allonger, il médite un peu pour évacuer. Il dit sinon, il ne peut pas évacuer à temps. Mais nous, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, qu'on mange plus ou qu'on mange moins, c'est pareil. Mon oreille est là. C'est quoi là, hier? Mà nếu mà mình không ngồi một chỗ mình gom á thì không bao giờ mình cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Si on n'essaye pas de rester chez soi pour regrouper son énergie, purifier son énergie, on ne verra jamais la différence. Mình không bao giờ mình thấy nó có khác biệt gì, mình thấy cũng vậy à. Hồi xưa mình thấy cũng vậy à. Đi không đi thì thấy cũng như nhau. Auparavant, quand je voyageais ou je voyageais pas, c'est pareil. On est un peu plus fatigué au retour, c'est tout. Rồi, câu số 2.
Hỏi tại sao chân tu phải về không mới đúng? Đáp: thưa chân tu hành chuyển về gốc, vạn vạn sự khởi đầu cho nhất nhất không, hành pháp giải mới về không là đúng, dứt khoát thiền tình duyên nghiệp thì mới đạt tới sự thanh nhẹ của nội tâm. Kệ: giải mê phá chấp tự phân tầm, trí ý phân minh rõ diệu thâm, trí tuệ không ngừng trong thức giác, bình minh sáng tỏ tự giao thầm.
Pourquoi le pratiquant spirituel véritable doit retourner au vide pour que cela soit juste? Tu hành. Chân tu hành chuyển về gốc. Vạn sự khởi đầu. Do nhất không, hành pháp giải mở về không là đúng. Dứt khoát. Tình tiền duyên nghiệp thì mới đạt tới sự thanh nhẹ của nội tâm. Thì cái gốc của mình á, mình tu á, là để trở về nguồn cội chứ gì, là trở về cái gốc gác của mình. Donc, còn mình là vì de perfectionnement, c'est pour pouvoir retourner à son origine, à sa racine. Et qu'est-ce que c'est son origine, sa racine? C'est le vide. C'est le vide qui est pur et léger. Et toutes les choses sur Terre proviennent du vide originel. Donc, quand on est descendu maintenant, nous aspirons à revenir à notre origine. Donc, c'est re à revenir au vide. Mais pour revenir au vide, nous devons trancher net avec les choses terrestres qui nous attachent. Et mình muốn trở về không, đúng như ước nguyện của mình á, thì mình phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp là những cái trần trược nó đang cột mình á. Dứt bỏ chuyện đời, dứt bỏ mấy cái đó, nhưng mà nó đâu có phải dễ. C'est pas quelque chose d'évident. De trancher net avec l'amour, les opportunités karmiques et nos karmas. Có nghiệp thì phải trả chứ. Et c'est pour ça qu'on doit mener la vie de perfectionnement pendant plusieurs existences. Pour d'abord alléger nos karmas. Để cho cái nghiệp nó giải từ từ chứ. Chứ đâu có phải kiếp này mình nghiệp đầy đầu muốn tu thành Phật. À? Có ông Phật nào? Khó lắm à. Phải nhiều kiếp lắm. Donc pour pouvoir se libérer, il faut que se trancher net avec l'amour et les relations karmiques. Mà nhiều người kiếp trước tạo nghiệp nhiều quá rồi kiếp này phải lo trả nghiệp thôi. Ra đông lắm mà trả không hết á. Thành ra trả cho xong kiếp này tới kiếp nọ thì từ từ nó nhẹ bớt rồi. Mới dễ tu hơn. C'est pour ça qu'on ne peut pas parvenir au niveau du Bouddha en une seule existence. Il faut déjà alléger nos karmas, nos opportunités karmiques. Không có tạo duyên nữa. Cái duyên nào nó đã tạo lỡ tạo rồi thì kiếp này ráng giải đi. Trả cho nó xong đi rồi mấy kiếp sau nó nhẹ nghiệp thì mới dễ tu. Chứ không là nó bao dây là khó tu lắm. Mình nói gì nói chứ không phải mình nghiệp đầy đầu là không có thể nào mà thoát được trong một kiếp đâu. Còn on a plein de karma, c'est pas évident de pouvoir se libérer en une seule existence. Nhưng mà mấy người hồi xưa không hiểu á, bước vô vợ con đầy hết trơn mà muốn tu thành Phật liền, cái chuyện đó không có. Rồi, câu số 3.
Câu
Cái
số
câu
3. cái câu
là
cái câu kệ chót á, cái câu kệ chót chỗ nó
bình
để là bình minh, nó dịch ra là lốp rồi phải sửa lại ô con bảo.
c'est pas bon hein? C'est
Phải sửa
l'aurore.
đi,
C'est l'aurore.
Bah oui, hein, j'ai vu ça tout de suite, j'ai dit c'est pas normal ça.
đâu chỉ lên thấy
Dans
á.
toutes les traductions, il faut tout corriger. Quand vous
Oui,
voyez
bah oui, c'est comme
l'aube,
mon
il
truc
faut
pour voir.
tout transformer par aurore, parce que maître, quand il parle de l'aurore, ça brille.
C'est
C'est pas
ça.
une lumière. Khi
C'est
mà thầy
ça.
nói cái bình minh đó là sáng tỏ chứ không phải bình minh mà mới lu lu mờ mờ, phải không? Cái đó là
C'est
l'aube.
ça. Oui.
L'aurore, c'est ça brille déjà, c'est
Ça
dire
brille,
soleil
voilà, c'est ça.
bien monté. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire par l'aube qui s'illumine. C'est l'aurore.
C'est
C'est
ça.
précis, hein, le
Ah
français, parfois c'est plus précis que le vietnamien.
oui.
Il distingue deux étapes. Việt Nam mình chỉ có một tiếng bình minh thôi à, còn không có phân ra ra nhiều khi mình dịch qua tiếng Pháp mà mình không có nghiên cứu kỹ á, cũng như mình dịch sai, cũng như mình nói tiếng Tây mình nói chữ biết á, nhiều khi mình lẫn lộn giữa cái nói chữ connect là với savoir, hai cái cũng nhiều khi cũng bị lộn, phải coi chừng. Rồi,
Mời
tiếp
tiếp
tục.
tiếp câu hỏi số 3. Muốn sớm về cội nguồn thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn trở về cội nguồn thì phải thành tâm tu luyện theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, nội tâm dứt khoát, thất tình lục dục, nhân duyên, không cần chủ kiến, hành pháp thuận thiên và tiến hóa mà tiến hóa, kệ thực hành chánh pháp, tự phân qua phát triển chân tâm, tự thức ra đời đạo song hành không luyến tiếc, sửa mình tiến hóa sống an hòa.
Donc, que devons-nous faire pour retourner rapidement à l'origine? Rapidement, c'est dur. Trở về mà trở về nhà nhanh là sớm trở về nguồn cội là khó ha. Đường đi dài lắm, le chemin est très long. Donc, pour retourner à l'origine, nous devons un cœur sincère, nous exercer dans le perfectionnement spirituel selon notre méthode du Vauvir. Le plus dur, c'est abandonner définitivement les sept passions et les six désirs. Ça, c'est propre à la vie terrestre et qui nous emprisonne dans notre fort intérieur. Et ne plus avoir de vision subjective. Pratiquer la méthode spirituelle conformément au ciel afin d'évoluer. Donc, c'est très difficile d'abandonner, de trancher net avec les sept passions et les six désirs. C'est propre à l'homme. Cái đó là thất tình lục dục, là nó dính tới cái con người rồi. Con người bình thường là nó có đầy đủ hết trơn á. Il possède de tout ça. Mais pour trancher net tout ça, c'est pas une mince affaire. Không phải là dễ, thầy nói là quá dễ không? Nhưng mà không phải dễ đâu. Không biết bao nhiêu kiếp mà mới thức tâm, mới từ từ, mới xa nó từ từ. Faut se détacher progressivement après plusieurs vies de perfectionnement spirituel. Nên mấy người mà tu mà kiếp này mà đắc đạo là cái phần đó là họ đã dứt rồi. Họ bỏ chạy, đụng tới họ bỏ chạy. Không có dám dính líu mấy vụ này. Còn người chưa có đủ cái lực lượng học đạo là nó bị hút vô liền. Ceux qui n'ont pas un bon niveau spirituel dans cette vie, automatiquement, on est attiré par ces choses-là. Mais ceux qui, après plusieurs vies de perfectionnement et qui arrivent à s'alléger, dans cette vie, ils ne sont pas très attachés à ces choses-là. Donc, ils peuvent progresser plus vite et se libérer. Không còn chủ kiến là không có cho cái ý của mình là đúng, là lúc đó mình phải học nơi tất cả, hòa nơi tất cả và học nơi tất cả. Et on n'a plus de vision subjective. On ne pense pas que ces idées sont les meilleures. On est toujours prêt à apprendre avec tout le monde. Devant n'importe quelle situation, on doit continuer à apprendre. On ne peut pas dire que nos idées sont les meilleures et sont justes. Toujours avoir un esprit libre, ouvert pour apprendre. Lúc nào mình cũng học hết trơn, không lúc nào mà cho mình là đúng hẳn. Hành pháp thuận thiên mà tiến hóa, hành pháp mà phải thuận thiên là phải hướng thượng mới là thuận thiên. Còn pratique conformément au ciel, ça veut dire on doit s'élever. Pas s'orienter vers l'extérieur, mais s'élever spirituellement. Lúc đó mới thuận thiên. Còn mình hành pháp mà mình hướng ngoại là mình không có thuận thiên. Còn pratique cette méthode et on s'oriente toujours vers l'extérieur, on n'est pas conforme au sens de Dieu. Donc on ne peut pas évoluer. Là mình không có tiến hóa được. Hành pháp là phải hướng nội để hướng thượng, chứ không phải hành pháp mà lo hướng ngoại là tiêu rồi. Cái đó khó, tại nó trở thành một cái tập quán rồi. Mà muốn quay đầu nó khó lắm. Difficile de faire demi-tour.
Anh bảo cái câu tiếng Pháp ở đây ne plus avoir de vision subjective là sao anh bảo?
Là không có cho cái ý kiến mình là đúng đó. Cái chủ
Dạ.
kiến là không có, c'est-à-dire on considère pas que ses pensées, ses idées sont justes. Quelqu'un qui a une vision subjective, c'est-à-dire il dit que ses idées qui sont justes, les autres, c'est pas juste. Chủ kiến là lúc nào mình cũng cho mình là đúng, mấy người kia là không có đúng. Mình bảo
Chủ
gì
kiến
vậy?
dịch ra tiếng Pháp là vision subjective không bảo?
Để coi cái trong này nó dịch sao. Chủ kiến là idée maîtresse. Nó dịch ở đây là nó dịch là idée maîtresse, ça veut dire que en fait le sens c'est ça quoi, que c'est notre idée, c'est au-dessus de tout. D'accord, la subjective, on dit ça.
Là opinion.
Tại cái tiếng Pháp cái chữ vision là
Ouais, vision, c'est de
mình
voir.
dòm mình thấy thôi chứ đâu phải là chủ kiến, là chủ kiến là cái ý kiến của mình là đúng hơn mấy người kia thôi.
Hey,
Dạ.
dịch ra cũng khó dịch cái chữ này. La traduction n'est pas parfaite.
Tại nó có cái câu vision ra mình mới hơi thắc mắc một chút.
Là
Vision là cái nhìn thấy á.
c'est pas terrible.
Cái kiến là vision.
Hein?
Cái kiến là cái nhìn thấy trong cái tâm mình, nó kêu là vision.
Rồi.
Cái đó là kiến, kiến là thấy. Cái vision nó không có gene mà cái chữ subjective.
Anh
Subjective
bảo có cái câu nào mà thế vô cái chủ kiến ngay cái chỗ này không bảo?
cũng khó, tại vì cái subjective là cái hiểu của cá nhân mình, thấy không? Thành ra nó cũng gần đúng như là cái chủ kiến nha. Vision, vision là cái kiến á, là cái thấy của mình á, mà theo cái kiểu của mình thôi. Ở đây nó dịch subjective là cơ mà conscience individuelle, cái đó là cái thức riêng tư của mình đó, chứ nó không có cái chữ nào mà nó dịch mà mình thấy khá hơn.
Dạ vậy phải để gì luôn.
À, để vậy thôi chứ nó không có cái chữ nào mà mình thỏa mãn hơn.
Dạ cảm ơn bạn.
Rồi mình tới đâu rồi, tiến quá rồi ha, tới xong câu số 4 phải không?
Dạ, cái câu số 4. Hỏi, đầu quy đạo Pháp là quy làm sao? Đáp, thưa hồi đầu quy đạo Pháp là tất cả hướng thượng chung một đường lối, hội nhập với sự quân bình, của trời Phật. Chỉ có sáng không có tối, kệ lặp lại quân bình quy đạo pháp, bình tâm thanh tịnh chẳng phân hai, quy nguyên diện mối trong không giới, thực hiện chân tình chẳng thiết sai.
Quay đầu là thay đổi đó, quay đầu á, sự công việc kia, hồi đầu là sự công việc kia, hồi đầu quy đạo pháp, c'est dire on doit se convertir, c'est dire on doit faire demi-tour. Et pour revenir à la méthode spirituelle. C'est-à-dire que si on ne mène pas la vie de perfectionnement spirituel, on continue comme les communs des mortels à s'orienter vers l'extérieur, à vivre comme ils vivent au jour le jour et attendre la mort. Mais nếu mà mình không tu á, thì mình sống cũng như người thường, thì cũng hướng ngoại. Tìm những cái sự hưởng thụ, chờ ngày bệnh rồi chết thôi, cũng không biết mình làm cái gì. Nhưng mà khi mà mình thức tâm rồi đó thì lúc đó mình mới hồi đầu là quay đầu xe lại đó, on va faire demi-tour. Quand on s'éveille spirituellement, on va faire demi-tour. Pour revenir au dharma du Bouddha, mình trở về với đạo pháp là trở về với cái sự thanh nhẹ. Pour revenir au pur et au léger. Ça veut dire on a fait demi-tour. Jusqu'à maintenant, on s'est pas éveillé, on continue toujours à aller vers l'extérieur, donc vers le bas. Et quand on s'éveille, hop, on fait demi-tour, on se reconvertit. On revient à ce qui est pur et léger. Donc ce qui est pur et léger, la sérénité, c'est en nous, pour pouvoir ensuite s'élever spirituellement. Donc ici, Maître a dit, se ressaisir pour prendre refuge dans la méthode spirituelle signifie que tout s'oriente vers la sphère d'en haut. Là tất cả mọi bên trong này nó đều phải hướng thượng chung một đường lối pour suivre la même voie, c'est tous à l'intérieur. Toutes les entités en nous se ressaisissent et rebroussent chemin, ils changent, ils font demi-tour, ils font demi-tour pour s'orienter vers la même voie, c'est s'élever spirituellement. Pour s'unir avec, fusionner avec l'équilibre du Bouddha et de Dieu et des Bouddhas. Et à ce moment-là, il n'y a plus que de la lumière, il n'y a plus d'obscurité, parce qu'on s'unit avec Dieu et les Bouddhas. Mais muốn vậy là phải hồi đầu, phải quay đầu xe. Còn nếu mà mình không quay đầu xe, thì mình cứ đi tiếp tục vô con đường tăm tối thôi, mình không có hướng thượng chung một đường lối. C'est toutes les entités ne suivent pas la même voie que l'âme pour s'élever vers Dieu et les Bouddhas. Thành là khó mà hội nhập với ánh sáng lắm. C'est difficile de s'unir avec la lumière. Et si on continue toujours son chemin, c'est l'obscurité. Nếu mình tiếp tục cho xe nó chạy chiều cũ á, thì nó chỉ có tăm tối thôi à. Không bao giờ có ánh sáng. Nous n'aurons jamais la lumière. Thì bây giờ phải hồi đầu, quay đầu xe phải không? Alep, demi-tour. Nếu mà không hồi đầu là nguy hiểm á. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 5. Vốn căn bản của loài người nằm ở đâu? Đáp: Thưa, vốn căn bản của loài người nằm ở trung tâm sinh lực của càn không khôn vũ trụ, cấu trúc bởi thanh quang điển lành của trời trời đất, sức chịu đựng rất dẻo dai, vía hồn tề tụ nơi tiểu thiên địa, tức là thể xác, chung sống hòa bình, sống trong tình thâm xây dựng từ đời lãnh đạo, minh xét và quán thông mọi sự việc căn bản của tâm linh như nhìn thấy, nghe hiểu, nói năng giới bạn giới hạn. Chỉ có tu mới có cơ hội tiến hóa tới vô cùng, trí ý phân minh, thanh và trược, từ thực hành cho đến lý thuyết, kệ phân minh, thế cảnh, chân tình tiến, thực hiện tâm linh, giải nội phiền, quý mến trời cao, không dối bỏ, thực hành chánh pháp, tự mình yên.
Où se situe le capital fondamental des êtres humains. Donc, le capital fondamental des êtres humains se situe au niveau du centre de force vitale de l'univers. Il est structuré par la pure lumière du ciel et de la terre. Et cái vốn của mình nó nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cấu trúc bởi thanh quang điển lành của trời đất. Còn hồn vía của mình á, thì nó tề tựu nơi tiểu thiên địa. Alors que notre âme et notre corps astral se regroupent dans ce microcosme qui est ce corps. Vivons en paix dans l'esprit de construction depuis la vie jusqu'à la voie spirituelle. Nous examinons clairement et nous pénétrons toutes les choses fondamentales de la conscience. Il n'y a que la pratique spirituelle qui nous permet d'évoluer jusqu'à l'infini, et notre esprit et nos pensées analysent clairement le pur et l'impur, et depuis la pratique jusqu'aux théories. Finalement, il y a que c'est au niveau du centre de l'énergie vitale, mais il faut pratiquer pour y parvenir. Mình đã nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình chỉ có tu mình mới hòa tới đó được. Lúc đó mình mới hiểu cái gì trược, cái gì thanh. Còn bây giờ mình lẫn lộn, thanh trược đối với mình cũng thứ à. Cái thanh là cái trược mình không có thấy, mình không có phân minh. Tại vì mình chưa được thanh á, thành ra mình thanh với trược đối với mình cũng thứ, tại vì trược không mà không có thanh á, thành ra mình không có phân minh thanh trược. Parce qu'on n'a pas encore d'énergie pure. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à discerner le pur de l'impur. Thầy
Alors,
nói
c'est quoi?
cái ai nói
Em
trước? Cái vốn này
muốn
là
hỏi
để anh Biên nói
rồi
trước
anh
đi.
nói. Dạ, anh Biên nói.
Thầy nói cái vốn này là vốn gì? Vốn là bằng điển hả?
Là thanh quang đó. Notre capital, c'est l'énergie pure. Mình xuống đây là gì? Là một điểm linh quang thôi. Mà mình sống nhờ cái gì? Nhờ cái thanh quang điển lành của trời đất mình mới sống được. Mà thanh quang điển lành từ đâu? Phát ra từ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Donc, notre capital de base qui nous permet de vivre, d'apprendre et d'évoluer, c'est l'énergie pure du ciel et de la terre. Et où se trouve cette énergie pure du ciel et de la terre, il se trouve au centre de l'énergie vitale de l'univers. Sans cette énergie, nous ne pouvons pas subsister. C'est grâce à cette énergie que nous pouvons vivre en paix dans ce microcosme, pouvoir apprendre et évoluer. Et nhờ cái thanh khí điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình mới có cái sự sống ở đây. Mình mới có thể tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Rồi để cho sau này mình tiến hóa rồi mình tiến tới vô cùng, mình hòa với bên trên thì lúc đó là mình sáng suốt. Mình có cơ hội tiến là nhờ cái đó, nếu mà không có trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mình không có thể sống và không có thể tiến hóa. Rồi, tức muốn hỏi gì?
Vậy muốn hỏi chỗ đáp ở chỗ thầy nói là cái chỗ mà sức chịu đựng rất dẻo dai là
Cái
sao?
sức là cái sức chịu đựng của thanh quang điển lành đó, là bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng có thể nó làm cho mình, giúp cho mình 24 trên 24 là dẻo dai nó mới làm được. Nếu mà gặp cái gì trục trặc chút xíu là nó hư rồi, là mình chết rồi. Cái sức chịu đựng nó dẻo dai lắm, bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng có thể đáp ứng cho mình được hết trơn. Donc là pourquoi il a dit que sa résistance est vraiment souple et tenace. C'est pour pouvoir subvenir à tous nos besoins dans n'importe quelle circonstance. L'énergie pure doit avoir cette capacité, c'est-à-dire résiste à toute forme de bouleversement et doit toujours nous fournir de l'énergie vitale. Là bất cứ chuyện gì xảy ra, nó cũng phải không có gián đoạn, il n'y a pas de discontinuité dans cette fourniture d'énergie pure pour nous. Sans ça, nous ne pouvons pas subsister. Nếu mà nó không có dẻo dai mà đời này sang đời nọ cái lúc nào cũng ban cho mình cái thanh quan đó là mình chết á.
Là cái sức dẻo dai đây là của thanh quan điển lành của trời đất
À,
hả?
của thanh quan điển lành đó. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 6. Lấy gì chứng minh sự thật, sự phát triển tâm linh? Đáp, thưa, muốn chứng minh sự thật của tâm linh cần hành đúng pháp, tự phát triển nội tâm qua luồng điển hội nhập trung tim bộ đầu, tự cảm thấy điển rút ngay trung tâm bộ đầu, thật thà và phát triển điển tâm, tự tu tự tiến nhẫn cầu sinh và tự lực dũng mãnh dấn thân thực hành đến đích phát triển với vô cùng tận kệ, thực hành phát triển khí tâm linh thanh tịnh quân bình, tự nín thinh phát triển trung tâm hành giới điển, mê làm chẳng có tự mình minh.
Donc, comment prouver le réel développement de notre conscience spirituelle? Pour prouver la réalité de notre conscience spirituelle, nous devons pratiquer correctement la méthode, et le mot correctement prend toute son importance. Quand Maître dit correctement, ça signifie beaucoup de choses derrière. Pour développer nous-mêmes notre foi intérieure, à travers le flux d'énergie réuni au sommet, au niveau du centre psychique crânien, nous ressentons personnellement l'attraction exercée par l'énergie juste au niveau du centre psychique crânien. C'est quand on arrive à concentrer et ramener, rassembler son énergie au sommet de la tête, à ce moment-là, c'est la force d'attraction céleste qui nous aspire. Si nous restons au niveau du cœur profane, c'est les deux forces d'attraction terrestre et du cœur qui nous tirent vers le bas. Donc, quand nous arrivons à monter jusqu'au sommet de la tête, c'est l'énergie d'attraction céleste qui nous aspire vers le monde d'en haut. Et à ce moment-là, nous ne faisons qu'avancer avec courage pour parvenir jusqu'au but, et nous nous développons jusqu'à l'infini. C'est le point de départ vers l'infini, cái khởi điểm để đi về tới vô cùng là trung tâm bộ đầu của mình đó. Khi mà mình hội tụ được cái trung tâm, cái luồng điểm mình lên trung tâm bộ đầu á, thì cái lúc đó cái thiên lực nó hút mình, nó rút mình đi lên hoài thôi. Còn nếu mà mình lên không được đó, mình ở ngay cái phàm tâm của mình đó, thì mình bị hai cái lực nó hút xuống. Thứ nhất là địa lực, thứ hai là tâm lực. Hai cái nó kéo xuống dưới. Thành ra mình không có đi lên được. Mình không có đi tới vô cùng được. Mình cứ bị trôi sụt hoài. Rồi, câu số 7.
Hỏi duyên lành tái hội là sao? Đáp, thưa, duyên lành tái hội là hành chung pháp, tiến hóa trong trật tự, đi lên và thuận hòa, tái hội tốt đẹp, minh cảm lẫn nhau, từ giai đoạn một hiểu trời hiểu Phật nhiều hơn, để rõ mình rõ họ, tham ơn, giải bỏ sân si, dẹp giận hờn, duyên đẹp tình đời không bỡ ngỡ, quy yêu thanh bình tự quy hướng.
Donc, que signifient leurs opportunités karmiques des retrouvailles? Ici, Maître dit que leurs opportunités karmiques des retrouvailles signifient pratiquer ensemble la même méthode spirituelle, évoluer dans l'ordre et s'élever et se retrouver dans la concorde. Ça veut dire qu'on a déjà quitté le corps par l'âme pour aller se retrouver en haut. C'est sur Terre, on a pratiqué la même méthode, mais on doit évoluer dans l'ordre et s'élever et se retrouver dans la concorde. Bien se comprendre mutuellement, étape par étape, et comprendre Dieu et comprendre Bouddha davantage. Mình lên trên đó, mình mới hiểu rõ trời Phật nhiều hơn. Thì dưới này mình hành chung một cái pháp vô vi. Nhưng mà nếu mình tiến hóa được lên trên đó, thì mình sẽ có cơ hội gặp lại thuận hòa, tái hội tốt đẹp, minh cảm lẫn nhau từ giai đoạn một. Et on arrive à se comprendre étape par étape. Il n'y a plus de malentendus. On est devenu tellement pur et léger. Donc on ne fait que se comprendre. Et à ce moment-là, on comprend Dieu et les Bouddhas davantage. Et mình lên trên đó, thì lúc đó mình nhẹ rồi đó. Hiểu trời, hiểu Phật nhiều hơn. Rồi, còn gì hả? Còn gì các bạn muốn nói chuyện thêm không?
Anh bảo cái câu kệ chót á, quý yêu thanh bình tự quy hướng, dịch ra tiếng Pháp gì đúng không anh bảo?
Quý yêu thanh tịnh tự quy hướng.
Thanh bình,
Anh bình hả?
thanh bình, quý yêu thanh bình tự quy hướng, dịch tiếng Pháp là gì đúng không anh bảo?
Ủa, dịch kỳ quá vậy? Dịch thật à? Sửa
Ủa,
câu
chứ
đó
phải
đi.
chỗ này phải sửa anh mở.
Sửa đi, câu đó dịch thật à?
Dạ.
C'est quand on estime et on aime la paix, nous retournons à l'origine par nous-mêmes. Parce que notre origine, c'est la paix éternelle. Et quand on estime et on aime la paix, et nous allons retourner à cet endroit par nous-mêmes. Câu này không biết dịch ra đâu ra, ngộ quá ha.
Anh bảo em có một câu hỏi. Tiếng Việt đó, cái câu kệ với câu thơ nó có giống nhau hay nó khác nhau chỗ nào anh bảo? Moi j'ai
Kể là
trouvé, anh bảo, entre le sens et le poème, est-ce que c'est pareil ou qu'il y a le différent ou pas?
cái bài thơ á, thì thầy làm á, nó nhiều cái câu, nó dài lắm, nó nguyên cái bài thơ phải không? Còn cái câu kể á, là để gom gọn một cái sự dạy dỗ về đạo á, nó gom gọn có bốn câu à, cũng như người ta nói kinh kệ vậy đó, có kinh à, có kệ. Kệ là cái câu này, để coi coi có khúc nào mà thầy nói cái
Tại sao mà nhiều khi mà mình được cái phần phát quà mà thầy cho cũng bốn câu giống vậy mà người ta kêu bằng bài thơ mà.
không, tại vì mấy người đã chế ra thôi, chứ thiệt ra mấy họ lấy, biết họ lấy đâu không, họ lấy trong mấy cái bài thơ ngõ, cắt ra rồi bỏ trong cái bao thơ rồi phát cho mọi người, nói cái đó là quẻ, đâu có phải vậy, cái đó là mê tín. Cái đó mà cho cái đó mà họ không khai triển nổi bốn câu đó, lấy về làm gì, bỏ một rác thôi chứ làm gì.
Mà tại sao kêu một bài thơ, câu
Thì
thơ, cho bốn câu thơ?
cái đó là bốn câu, thì họ không biết là nói bốn câu thơ, thiệt ra cái đó là thư ngõ, cái thư mà thầy mỗi tuần mình khai thác đây là kêu là thư ngõ, c'est les quatre vers d'introduction.
Vậy là phải kêu kệ mới đúng hả mà?
Không, cái đó cũng phải kệ nữa. Kệ là khi mà trong mấy cái câu đáp của thầy đó, thầy kết thúc bằng mấy câu kệ, bốn câu kệ, để cô đọng thêm những cái gì thầy giảng, kêu là kệ.
Dạ.
Để coi coi có cái chỗ nào như có chỗ thầy cắt nghĩa cái đó. Cái câu kệ là nó cô đọng lắm, thầy thầy giảng không hết, thành ra mình muốn giảng mấy câu kệ là mình phải khai thác nó ra. Còn mấy cái mà họ lụm họ cắt ở trong 1600 mấy mấy câu đó, đó là cái đó là cái thư ngõ, mà thư ngõ mà gửi bỏ vô bao thơ đưa người ta về, người ta không hiểu gì cũng vậy thôi à.
Thư ngõ dịch tiếng Pháp là sao anh bảo?
Cái thư ngõ là chắc cũng như là le poème c'est lettre d'introduction vậy thôi.
Dạ, merci anh bảo.
Để coi có phải cái này không?
Tại thường thường thầy nói câu kệ có trật tự mới ra kệ được.
Thì cái nó cô đọng lắm á, cái đó là khi
Mais il est dit, il faut avoir l'ordre en nous pour sortir les stances.
mai mốt tìm lại được là cho nghe sao. Je parle plus de ngàn câu nữa, phải khi kia sang thầy có cách nghĩa cái kệ này. Cái cô động lại, cái kệ là nó cô động lại những cái gì thầy muốn nói đó. Đây, nếu mà muốn hiểu á thì mình phải khai thác nó ra. L'essence, c'est un condensé d'explication d'enseignement que mettre à faire avec quatre vers de sept mots. Et on doit le développer en fonction de son niveau pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Donc, à la fin de chaque réponse, dans le bébé Tam, il fait toujours quatre vers de stance. Et là, c'est très condensé. Et on doit le développer pour comprendre. Sau mỗi cái câu đáp, thầy làm bốn câu kệ. Mà bốn câu kệ là nó cô đọng. Nó cô đọng những cái lời giảng của thầy ấy, nó kêu là kệ. Thành ra người ta nói kinh kệ là vậy. Có kinh, có kệ là những cái cô đọng không à. C'est tout ce qui est très condensé pour comprendre cela. Mais chacun va comprendre selon son niveau. Et plus on avance, plus on va creuser profondément. Thì mình càng khá hơn thì mình sẽ khai thác nó nhiều chuyện hơn. Cái đó là kệ. Có kinh là phải có kệ. Còn mấy bài thư ngõ là chỉ là bốn câu thơ của thầy thôi, nhưng mà lấy cái đó làm quẻ thì nó là không có ý nghĩa gì, không hiểu mê tín làm bậy thôi, đâu có hiểu thầy nói gì. Bốn câu đó, bốn câu đó mình học mỗi tuần đâu phải đơn giản đâu, phải không? Mỗi chữ mỗi câu nó là nhiều chuyện ở trong nó lắm, mình thấy nó đâu có đơn giản đâu. Mà thầy cái đó cho bạn đạo đem về nhà hiểu cái gì, không có tác dụng gì hết, làm cái chuyện bề ngoài thôi, không có tác dụng gì hết. Donc, quand on distribue ces poèmes aux pratiquants comme oracle, ça sert à rien, c'est de la superstition. Là, il part, M. Tam, il part dans ces poèmes-là, c'est tous les sujets principaux de l'évolution spirituelle, de ses réussites. Et le pratiquant qui n'étudie pas, il ne va rien comprendre. Ça ne sert vraiment à rien. En quoi de l'œil, il est là. Rồi, còn gì khác không? Hết rồi thôi nghỉ đây ha. Và s'arrêter ici.
Cảm ơn Bảo.
Merci
Merci tout le
beaucoup.
monde. Chào tất
Merci
cả.
Bảo.
Merci tout le monde.
Merci beaucoup
Au
Bảo. Au revoir tout le
revoir
monde.
tout le monde.
Cảm ơn Bảo.
Au
Cảm ơn
revoir.
bạn Bảo.
Au
Chào
revoir.
tất cả bạn Đạo.
Rồi.
Revoir tout le monde. Chào tất cả bạn Đạo.
Chào
Merci
ha,
Jean-Yves.
tắt nha.
Au revoir.
Dạ, au revoir.
Xin chào tất cả.
Chào
Ừ,
quý.
chào.